Đây là cái phần thứ tư, quán tứ môn, tức là cái cửa quán tướng. Trước hết thì chúng ta thấy quán trong cái nhân, rồi kế quán cái duyên, bây giờ quán cái tướng, từ tế lần lần thấy cái thô. Bởi vì trên sự vật, nếu xét kỹ thử coi, những sự vật có mang những hình tướng, cái thế này, cái thế kia đó, những cái đó nó có thật hay không? Nếu nó là thật thì mình mới nói nó thiệt, còn nếu nó không thật thì nói thiệt là sai lầm. Cho nên đây mới nói. Lại nữa, tất cả pháp không, vì cớ sao hữu vi và vô vi, hai pháp đều không tướng, bởi vì không có tướng, hai pháp ác đều không. Đây nói bởi vì liên hệ tới cái phần trên, vì phần trên nói rằng không phải cái quả từ nhân sanh, cũng không phải cái quả từ duyên sanh, thì như vậy nếu không do nhân duyên sinh quả thì cái quả không có, mọi quả không có thì nếu quả không thiệt thì cái sanh không thiệt thì trụ dị diệt cũng không thiệt, hay là sanh trụ diệt cũng không thiệt. Mà sanh trụ diệt không thiệt thì làm gì có pháp hữu vi, phải không? Pháp hữu vi đã không có thì pháp vô vi cũng không, vì vô vi là đối với hữu vi. Bởi liên hệ tới đó cho nên đây mới nói rằng tất cả pháp không, vì cái sao hữu vi và vô vi hai pháp đều không tướng. Pháp hữu vi không tướng, pháp vô vi cũng không tướng. Bởi vì không có tướng, hai pháp ác đều không. Bởi vì không có tướng thiệt, cho nên hai cái pháp đó, ác là không thiệt. Khẳng định như vậy. Đây mới giải thích. Pháp hữu vi chẳng do tướng thành. Như vậy thì kết thúc rằng cái pháp hữu vi không phải tướng thành. Đây mới hỏi những gì là tướng hữu vi. Đây hỏi ra cái hữu vi là cái tướng gì, do những cái tướng nào hợp lại mà thành gọi là tướng hữu vi. Giải thích: muôn vật mỗi thứ có cái tướng hữu vi, như bò có sừng, cổ diều thòng, chóp đuôi có lông, ấy là tướng bò. Như bình có đáy bằng, bụng lớn, cổ nhỏ, miệng tròn, môi dày, ấy là tướng bình, phải không? Đó, tụi con nhìn thấy cái bình có phải vậy không? Ở dưới đít bình đó thì nó bằng, phải không? Nó bằng đó, đáy bình nó bằng, rồi cái bụng nó to, cổ nó nhỏ lại, rồi cái môi nó lè ra. Thì như vậy đó là cái tướng của cái bình. Như vậy đó, thì cái nào cũng có những tướng, mà những tướng đó gọi là tướng hữu vi. Như xe có bánh, trục, gọng, ếch, ấy là tướng xe. Như người có đầu, mắt, bụng, xương sống, vai, cánh tay, tay, chân, ấy là tướng người. Như thế sanh, trụ, diệt, nếu là tướng pháp hữu vi, ấy là hữu vi, ấy là vô vi. Ở đây mới nói rằng nếu những cái tướng đó đó là những cái tướng từ sinh rồi trụ rồi diệt, nó nằm ở trong cái sanh trụ diệt gọi là tướng hữu vi, thì như cái bền từ đất nặng thành, khi mà nặng thành cái đó thì gọi nó là sanh, phải không? Nặng thành rồi để xài thời gian, đó là trụ. Rồi hôm nào đó ai đi đá trúng cái ngã bể thì đó gọi là diệt. Thì con người mình từ cha mẹ sanh, đó là sanh. Rồi sống mấy mươi tuổi, đó là trụ. Rồi tới tắt thở là diệt. Thì như vậy, có sanh, trụ, diệt gọi là tướng hữu vi. Như vậy thì tất cả những cái gì ở trên nhân gian này mà có mang cái hình thức sanh trụ diệt thì đó đều gọi là tướng hữu vi hết. Ngược lại, cái nào không có mang cái hình thức sanh tự diệt thì gọi là vô vi. À, thì như vậy, cho nên đây mới dùng cái câu hỏi như thế sanh trụ diệt, đó là bốn cái, ba cái sanh trụ diệt, chỗ khác thì thêm dị, đây nói ba thôi, sanh trụ diệt. Nếu là tướng pháp hữu vi, đó, ấy là hữu vi, ấy là vô vi. À, tại sao mà đặt câu hỏi như vậy? Bởi vì nếu mà nói sanh trụ diệt là tướng hữu vi thì cái đó quả thực là tướng hữu vi, hay là không phải quả thực là tướng hữu vi? Nếu không phải quả thực tướng hữu vi tức là vô vi, phải không? À, thì đó là mới đặt câu hỏi thôi, rồi sau mới giải thích. Hỏi nếu là hữu vi có lỗi gì? À, đây mới đáp. Nếu sanh là hữu vi lại nên có ba tướng, nếu sanh là vô vi sao gọi là tướng hữu vi? À, bởi vì nói nếu ông nói sanh trong ba tướng, sanh trụ diệt ha, mà cái sanh này là hữu vi, phà hữu vi thì phải có đủ ba tướng, nhớ không? Và định nghĩa hữu vi là phải có đủ ba tướng, sanh trụ diệt, mà cái sanh này là hữu vi thì nó phải đủ ba tướng. Mà đủ ba tướng thì trong cái sanh thì cái nào là sanh, cái nào là trụ, cái nào là diệt, phải không? Nếu nó đủ ba tướng mới gọi là hữu vi. Mà giờ cái sanh này là hữu vi thì phải đủ ba tướng, sanh trụ diệt. Mà cái sanh này nó có đủ ba tướng không? Mà nếu không đủ ba tướng thì nó là vô vi rồi, được không? Không được nữa. Thì như vậy, cho nên đây nói nếu sanh là hữu vi á thì phải có đủ ba tướng, còn nếu không có ba tướng thì nó là vô vi, mà vô vi thì sao gọi là hữu vi được? À, như vậy thì sanh có ba tướng, thì trụ cũng có ba tướng, rồi diệt cũng có ba tướng, thì như vậy đó. Cho nên đây mới giải thích nếu sanh là hữu vi thì nên có ba tướng, ba tướng ấy nên có ba tướng. Đó, như vậy cộng là mấy tướng? Chín tướng. Như thế lần lượt đến vô cùng, rồi trong chín tướng đó là thuộc hữu vi nữa, thì cộng lại là bao nhiêu tướng? Rồi cứ như vậy thì nó dồn dập, không có đến chỗ nào là cuối cùng của nó. Vì vậy mà bị cái lỗi vô cùng. Đó. Trụ diệt cũng vậy. Nếu sanh là vô vi, nếu không có ba tướng đó, tức là vô vi, thì đâu được vô vi làm tướng cho hữu vi? Bởi vì nó thiếu ba tướng là gọi là vô vi, và định nghĩa rằng có ba tướng thuộc hữu vi. Bây giờ nếu sanh không có ba tướng tức là sanh là vô vi rồi, phải không? Mà nó là vô vi sao gọi là hữu vi được? Sao gọi sanh là hữu vi? Đó, đó là cái lối lý luận nó kỳ đặc như vậy đó. Lìa sanh trụ diệt, cái gì hay biết sanh ấy? Đó. Lại nữa, phân biệt sanh trụ diệt nên có sanh, vô vi không thể phân biệt, thế nên không sanh. À, bởi vì mình phân biệt có ba tướng, sanh trụ diệt, bởi vậy cho nên mình nói là có sanh, phải không? Còn vô vi là không có ba tướng thì không có sanh trụ diệt, thì làm sao mà nói nó không có cái tướng hữu vi thì làm sao biết nó là sanh được? Bởi vì có trụ có diệt mới biết đó là sanh, mà bây giờ không có sanh trụ diệt thì làm sao biết mà là sanh? À, mà không biết nó sanh thì sao? Lại nữa, phân biệt sanh trụ diệt nên có sanh, vô vi không thể phân biệt, thế nên không sanh. Trụ diệt cũng vậy, vì sanh trụ diệt không nên pháp hữu vi không, vì pháp hữu vi không nên pháp vô vi cũng không. Bởi hữu vi vô vi nên có bởi hữu vi nên có vô vi, vì pháp hữu vi vô vi không nên tất cả pháp đều không. Như vậy có cái gì thiệt không? À, như vậy tất cả không có cái gì thiệt. Thì ở trên nhân gian này mắt mình vẫn thấy la liệt ngào nhà cửa cây cối giường ruộng đủ thứ hết, Như vậy tất cả đó là không hay là có? Không hay là có? À, nghĩa là nhà cửa cây cối người vật đầy đủ trên nhân gian này, mắt thấy rõ ràng đó là cái giả tướng, giả danh, chứ không có thực thể, phải không? Bởi không thực thể cho nên nói không. Nói không đây là không thực thể, chứ đừng nói không rồi nói không có nhà, không có người, không có cây cối, không có tất cả, thì đó là trật, phải không? Không có thực thể người, không có thực thể nhà, không có thực thể cây cối, có tất cả trên giả tướng giả danh mà không có thực thể. À, hiểu như vậy đó mới khỏi cái sai lầm. Nên nói tất cả không, tất cả pháp không là tất cả pháp đều không có thực thể. À, đọc tiếp. Nói nghe cái gì đâu, không biết cái gì hết, phải không?
Thầy nghe không nổi. Nghe gì mà sấm sanh hoài nghe không nổi.
Đây, có... Chị hỏi này là để chỉ cho ngoại nhân, người ta muốn cứu cái lỗi, mà nói rằng... Cái pháp hữu vi á, nếu nói cái sanh là hữu vi, thì sanh phải có đủ ba tướng, sanh, trụ, diệt, phải không? Rồi trụ là hữu vi, thì trụ cũng phải có ba tướng, sanh, trụ, diệt. Rồi nếu diệt là hữu vi, thì diệt cũng phải có ba tướng, sanh, trụ, diệt. Thì cái ba tướng đó, đó nếu là hữu vi, thì cũng mỗi cái cũng phải có ba tướng nữa. Phải không? Như vậy thì cứ chồng chọc biến thành cái lỗi vô cùng. À, bây giờ muốn cứu cái lỗi vô cùng đó đó, cho nên cái lối lập luận, đây là lập luận của Tát Bà Đa Bộ trong 20 bộ phái tiểu thừa Ấn Độ. Trong lập luận người ta như thế này, ông nói ba tướng lại có ba tướng, thế nên vô cùng. Sanh chẳng phải là hữu vi, nay sẽ nói, được nay tôi sẽ giải thích cho ông biết, nó không phải vậy. Sở sanh của sanh sanh, sanh ra bổn sanh kia, sở sanh của bổn sanh, lại sanh ra sanh sanh. À, nói rằng cái sở sanh của cái sanh sanh, cái sở sanh của cái sanh sanh đó thì nó sanh ra cái bổn sanh, à, rồi cái sở sanh của cái bổn sanh lại sanh ra cái sanh sanh. Bởi vì đây thì cái mới nêu lên thôi, rồi tới dưới thì mới giải thích rằng khi pháp sanh thông tự thể bãi pháp cộng sanh, à, nói rằng khi mỗi một sự vật thành á, nó chung lại bảy cái pháp mới gọi là thành. Bảy pháp là gì? Một là pháp, hai là sanh, ba là trụ, bốn là diệt, năm là sanh sanh, sáu là trụ trụ, bảy là diệt diệt. Đó. Bảy cái này chung lại mới gọi là thành một pháp. Mà trong bảy pháp này, á, nó có một cái là trong bảy pháp ấy, bổn sanh trừ tự thể ra hay sanh sáu pháp. Thành ra cái tên là bổn sanh này á, thì nó trừ cái bản thân nó ra, nó sanh được sáu cái kia. Đó. Bởi vậy cho nên nó là bổn sanh. Cho nên chữ sanh đầu là bổn sanh á, rồi cái sanh sanh sau đó, chữ sanh số 2 đó là bổn sanh á. Thành ra chữ một là pháp đó, là tức là một cái hiện tượng, một cái hình thức nào có tướng ở trên thế gian này, thì đều một cái hình tướng đó là từ cái sanh số 2 đó là cái bổn sanh. Rồi trong cái bổn sanh nó có cái trụ diệt, rồi cái bổn sanh đó nó mới sanh ra cái sanh sanh. Nhớ vậy đó, phải không? Đó. Mà tại sao cái này tên tới sanh sanh? Bởi vì cái sanh này á, nó lại sanh trở lại cái bổn sanh, cho nên nó vừa là bị sanh mà nó vừa lại hay sanh, cho nên gọi là sanh sanh. Gọi sanh sanh là vì nó có mang hai cái tính chất, vừa là vị sanh mà vừa là hay sanh, cho nên gọi là sanh sanh. Nhớ vậy đó. Phần để các ngài dùng chữ nghĩa cho nó rối tơi bời. Vì vậy mà nói rằng bổn pháp trừ tự thể ra hay sanh sáu pháp đó. Còn sanh sanh á, hay sanh là bổn sanh đó. Thì như vậy sáu pháp kia thì trong đó có cái sanh sanh do cái bổn sanh mà sanh ra, rồi cái bổn, cái sanh sanh này nó sanh trở lại cái bổn sanh đó. Rồi cái bổn sanh nó sanh ra cái sanh sanh. Thế nên ba tướng tuy là hữu vi mà chẳng phải vô cùng, trụ diệt cũng như thế. Như vậy cũng có trụ trụ diệt diệt nữa. Thì đây là một cái lối nói để mà cứu cái sai lầm lập lên rằng như vậy thì trong bảy pháp này nói cho dễ hiểu là có cái bổn sanh. Cái bổn sanh là cái sanh số 2 đó, gọi là bản sanh, cái sanh gốc. Cái bản sanh đó nó sanh ra sáu pháp, thì trong đó có cái sanh sanh. Nhưng rồi cái sanh sanh nó trở lại sanh cái bản sanh, cho nên nó không có cái vô cùng. Cái này sanh ra cái kia sanh ngược lại cái này. Vì vậy mà nó đổi đi đổi lại sanh với nhau, chứ nó không phải là vô cùng như ông nói. À, đây rồi nhà luận chủ ngài bẻ, nếu bảo là sanh sanh lại hay sanh bổn sanh, sanh sanh từ bổn sanh, sao hay sanh bổn sanh? Đó, đây mới vẽ. Nếu ông nói rằng cái sanh sanh này á là nó hay sanh ra cái bổn sanh, nó vì vậy nó sanh ra cái bổn sanh cho nên gọi nó là cái năng sanh đó, mà sanh sanh thì từ bổn sanh ra, thì tức là nó là cái bị sanh rồi nó lại hay sanh. Như vậy thì sao hay sanh nó bổn sanh? Đã từ cái kia sanh ra, mà từ cái kia sanh ra thì cái kia phải có trước nó, phải không? Rồi mới sanh ra nó được. Mà tại sao nó lại sanh ra cái kia? Cái vô lý không? Cứ nói con sanh ra mẹ rồi mẹ sanh lại con được không? Hay là mẹ sanh ra con rồi con sanh lại mẹ được không? Được không? Do đó cho nên nếu mà ông nói rằng cái bổn sanh đó nó không tự có mà do cái sanh ra, còn cái sanh sanh nó không tự có do cái bổn sanh sanh ra, phải không? Như vậy thì cái sanh sanh đó nó đợi cái bổn sanh có rồi mới sanh được nó, phải vậy không? Nếu cái bổn sanh mà sanh ra cái sanh sanh đó, mà cái bổn sanh đó nó chưa có thì nó có sanh được sáu pháp kia không? Mà nó chưa có mà nói rằng cái sanh 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 ra nó là cái chưa được sanh của nó, chưa được nó sanh ra, thì làm sao có sanh ra nó được, phải không? Đây là cái lý luận. Cho nên vì vậy mà dịch mấy này một chữ sai một chữ là không có, mất hết ý nghĩa. Bởi vì nói cái sanh sanh nó có đủ hai nghĩa nè, năng sanh và sở sanh đó. Năng sanh là nó sanh là cái bổn sanh, sở sanh là cái, nó bị cái bổn sanh sanh ra đó. Vì vậy mà năng sanh sanh là năng và sở, nó sanh bị sanh danh từ đó. Thành nên dùng ba chữ sanh đó là hai chữ là danh từ, một chữ sau là động từ sanh sanh. Thế là cái chữ đầu là động từ, thứ hai chữ kia là danh từ. Thì như vậy để thấy rằng nếu ông nói rằng cái bổn sanh nó phải sanh ra cái sanh sanh, thì đã là cái từ cái bổn sanh nó sanh ra cái sanh sanh, thì cái bổn sanh nếu mà sanh ra cái sanh sanh thì cái bổn sanh đã có sẵn rồi mới sanh ra được cái sanh sanh. Còn nếu ông nói rằng cái sanh sanh nó sanh ra cái bổn sanh á, thì cái sanh sanh phải có sẵn rồi mới sanh được cái sanh sanh. Nhưng mà giờ ông nói cái bổn sanh nó sanh ra cái sanh sanh, tức là có bổn sanh rồi mới có sanh sanh, phải không? Mà đã nói là từ bổn sanh sanh ra là sanh lại có bổn sanh được. Như vậy thì cái điều đó rất là vô lý. Còn nếu kia nói rằng bổn sanh và tự sanh 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 ra, thì cái bổn sanh đã tự kia sanh là sanh sanh ra được cái kia. Thì hai cái ngược lại cũng là vô lý hết. Nếu bả bổn sanh sanh, nếu bả bổn sanh hay sanh sanh sanh, thì sanh 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 rồi lại sanh bổn sanh. Việc ấy chẳng phải vì cớ sao? Vì pháp sanh sanh nên sanh bổn sanh, thế nên gọi là sanh sanh. Và bổn sanh thật tự chưa sanh, là sao hay sanh sanh, hay sanh sanh, hay sanh ra cái sanh sanh. Nếu nói vậy đó cho rõ, hay sanh ra cái sanh sanh. Bởi vì đây là nói rằng vì pháp sanh sanh nên sanh bổn sanh,
nói vì cái sanh sanh này nó hay sanh ra cái bổn sanh,
thế nên gọi là sanh sanh. Bởi vì nó hay sanh cho nên nó vừa bị sanh vừa hay sanh, nó đủ gọi là sanh sanh, phải không? Năng sanh vừa tái sanh đó thì gọi là sanh sanh. Mà bổn sanh thật tự chưa sanh, bởi vì nó sanh ra cái bổn sanh, nó gọi là tên sanh sanh. Mà tự thật bổn sanh lúc đó sanh chưa, đợi nó sanh ra mà. Mà bổn sanh chưa sanh thì cái gì sanh ra cái sanh sanh, phải không? Như vậy thì cái sanh sanh là hai nghĩa, năng và sở, phải không? Đứng về mặt sở thì nó bị cái bổn sanh, mà đứng về năng thì nó là sanh ra cái bổn sanh. Như vậy thì đứng về mặt sở thì cái bổn sanh khi chưa được nó sanh ra thì bổn sanh không có,
vì nó hay sanh ra cái kia kìa, phải không? Nó không có thì làm sao lại bị sanh, phải không? Còn đứng về cái hay sanh thì nó chưa có là sao hay sanh ra cái hay sanh, cái bổn sanh. Thì như vậy cái nghĩa năng sanh thì sở sanh được vô lý đó. Như vậy cho nên đây với nó làm sao hay sanh cái sanh sanh. Như bảo khi sanh cái thân sanh á, hay sanh sanh cái thân bổn sanh, việc ấy cũng không phải vì cái sao. Khi sanh sanh ấy hoặc hay sanh bổn sanh, sanh sanh còn chưa sanh, đâu thể sanh bổn sanh. Mày hiểu rồi, thấy không? Rồi. Khi sanh ấy sanh, bây giờ nói thêm về cho rõ, khi cái thân sanh ấy sanh hoặc hay sanh bổn sanh, tức là hay sanh cái bổn sanh, mà cái thân sanh ấy tự thể chưa sanh, không thể sanh ra cái bổn sanh. Vậy dễ hiểu chưa?
Nếu bảo khi cái thân sanh ấy sanh
hay tự sanh, cũng hay sanh ra cái bổn sanh kia,
như khi đốt đèn
hay tự chiếu cũng chiếu kia, việc ấy không phải vì cái sao. Ở đây học chiếu lại bằng cái lý này, nó trong khi nó sanh thì nó đã sanh cái kia, khi nó sanh thì nó sanh cái kia, cũng như khi cái kia sanh thì sanh cái đó,
hai cái nó đồng thời.
Cũng như khi đốt đèn, vừa có đèn là vừa có cái chiếu phá cái tối. Ngọn đèn vừa cháy là đã phá tới rồi. Như vậy thì ngọn đèn là ví dụ cho cái xanh, xanh xanh, phải không? Nó vừa là có là như nó có cái bổn xanh, rồi cái bổn xanh có đó, cái xanh là nhớ cái xanh qua xanh lại, đó là cái ngọn đèn, đó là cái ví dụ. Thì đây nó vừa dùng cái lối để phá cái ví dụ đó, cho nên nó dùng chữ như khi đốt đèn hay tự chiếu cũng chiếu kìa, nó tự chiếu cái tự nó khai sáng trong cái bản thân nó, và nó cũng khai sáng cả cái bóng tối nữa. Vậy cho nên nó có cả hai nghĩa, cái thân thân cũng vậy, rồi khi thân ra thì nó tự thân, mà nó cũng thân là cái bổn thân, và cái bổn thân khi thân ra cũng tự thân, thân là cái tự thân. Hai cái nó hổ tương nha, nó thân đồng thời nhau vậy đó. Cũng như cái ngọn đèn thì đốt thì tự nó sáng cho bản thân nó, mà nó cũng sáng ra cái tối mà. Có lý không? Tôi còn thấy cái ngọn đèn mà đốt Thì đó thì cái trong cái phạm vi của cái đèn, trong cái tiêm đèn và trong phạm vi cái ống khói đó, thì nó sáng không? Rồi khi mình chưa đốt thì chỗ đó tối hay sáng? À, như vậy khi đốt thì cái bản thân của ngọn đèn trong phạm vi đó nó đã sáng, rồi nó còn sáng lan ra ngoài cái kia nữa, tức là soi ra ngoài kia nữa. Thì như vậy nó sáng ở tự thể nó mà nó còn chiếu ra ngoài nữa, nó có hai công dụng, phải không? Đây là nói hai công dụng, nghĩa là nó vừa sáng ở tự thể mà vừa chiếu ở kia, thành nó có hai công dụng bản thân nó và nó không ra cái khác để mà cứu cho nó là cái tận thân khi sanh ra cho nó sanh được cái lỗ thân, những cái lỗ thân sanh ra cái vừa sanh ra bản thân nó mà nó sanh ra cái này đó, dùng cái lý như ngọn đèn tự chiếu và chiếu như khác. Đây mới đáp. Vì thế sao? Trong đèn tự không tối, chỗ tự cũng không tối, phá tối mới gọi chiếu, đèn làm sao mà chiếu? Thì học tới mấy cái này tụi con thấy cái ngôn ngữ mình dùng nó còn tạm thời thôi. Ở đây nói rằng cái bản thân như cái đèn, mình trước thì nói ở chỗ cái đèn nó là tối, bản thân nó là tối, rồi nó soi ra xung quanh nó nữa là phá cái tối cho xung quanh, đó là chiếu soi cho sáng xung quanh, gọi là phá tối cho xung quanh. Nhưng giờ xét thì kỹ, trong đèn tự không tối, khi mình đốt cái đèn lên thì chỗ cái ngọn đèn là tối hay là sáng? Tự nó là sáng rồi, chỗ tự cũng không tối. Cái chỗ mà để cái đèn cũng tự không thể tối. Tại sao vậy? Bởi vì hồi chưa đốt thì thấy nó tối, thì đốt rồi thì tự đi nó sáng thì nó tối không coi nữa. Phá tối như vậy, chiếu đèn làm sao mà chiếu, nó đâu có phá tối. Nghe nói này thì nghe là khó hiểu, phải không? Mình nghĩ rằng đèn là nó hay đuổi cái bóng tối đi, phải không? Nghĩa là chỗ này đưa bóng tối chứ không mù mịt. Mình đốt ngọn đèn lên cho sáng, ánh sáng ngọn đèn nó tỏa ra cái gì, cái bóng tối nó chạy chỗ khác hết. Thế mình tưởng tượng là như vậy, nhưng mà có phải vậy không? Khi đốt ngọn đèn ra thì ngọn đèn sáng và xung quanh nó cũng tự sáng, chứ không có đuổi cái gì hết, chứ không phá gì hết. Đây cũng giải thích
thể đèn tự không tối,
cái đó là hiểu hiểu rồi. Chỗ tự của ánh sáng
cũng không tối, nếu trong đèn không tối, chỗ tự cũng không tối, tại sao nói đèn tự chiếu cũng hay chiếu kia? Nó là chỗ như ngọn đèn khi mình nó cháy lên thì nó đã không tối, và cái chỗ xung quanh nó cũng không tối, phải không? Và thì làm sao nói là nó tự chiếu rồi nó phải chiếu cái khác nữa? Đó, phá tối nên gọi là chiếu, đèn chẳng tự phá tối cũng chẳng phá tối kia, thế nên đèn không tự chiếu cũng không chiếu kia. Do đó ở trước ông nói đèn tự chiếu cũng hay chiếu kia, sanh cũng như thế, tự sanh cũng hay sanh kia, và đấy không phải. Đó, nói như vậy nhưng mà ngoại nhân chưa hài lòng, mà mình nghe cũng còn hơi chưa rõ lắm, phải không? Rồi tới đây ngoại nhân không có trở lại hỏi: khi đốt đèn hay phá tối, thế nên trong đèn không tối, chỗ trụ cũng không tối. Nhưng mà bây giờ khi đốt đèn,
đèn nó cháy lên cái đó dẹt cái tối ra,
nó có cái con vụn dẹt cái tối ra gọi là phá tối. Thế nên chỗ đèn không tối nè, trong đèn không tối thì chỗ tụng không tới.
À, đây là lấy cái công dụng khóa.
Bây giờ nhà lượng chủ nhà sẽ lại. Đó, tại sao khi đốt đèn mà hay phá tối? Đèn này khi mới đốt không thể đến nơi tối. Nếu khi đốt đèn không thể đến tối,
nếu không đến tối thì không nên nói phá tối. Đốt đèn nó có phá cái tối không? Thì
cái nhìn của mình thì thấy như cái đèn nó phá cái tối vậy ha. Những người khi chưa đốt thì thấy tối, đốt là nhưng nó sáng ra thì thấy không có tối, thì mình nói đèn nó phá tối. Nhưng mà sự thật đèn nó có phá tối hay không? Và cái này là cái điều mà phải giải thích cho rõ. Nếu mà nói đèn hay phá tối thì nó phải đến với cái tối. Mà cái ánh sáng nó có đến với tối không? Đến không? Bởi vì tụi con nhớ, cái gì là phá thì phải đến nhau, mà không đến nhau thì không gọi là phá. Ví dụ như tụi con thấy, nói là đập cái tấm giấy tường, tức là phá giấy tường, thì cái búa phải gõ vô thành cái tấm giấy nó vỡ, thì cái đó gọi là phá. Như vậy thì cái búa và tấm giấy nó phải đụng với nhau, phải không? Thì gọi là phá. Nhưng giờ ánh sáng nó tối thì đụng nhau không? Thì có không? Có sáng là không có tối thôi, chứ nó có đụng gì nhau đâu. Mà không đụng gì nhau mà phá là phá ánh sáng. Tôi còn thấy những cái lối lý luận nó quá lạ lùng, phải không? Nó là thường thường nó phá là cái này phải đụng vào cái kia nó dở tan ra, gọi là phá. Bây giờ cái bóng tối và ánh sáng hai cái có đụng nhau không? Nếu có sáng là không có tối thôi, mà không tối thì chỗ đó sáng là sáng, chỗ kia tối là tối, thì có cái nào phá cái nào đâu, phải không? Đó là còn nhiều cái lý mà vẽ nữa. Lại nữa, nếu đèn chẳng đến tối mà hay phá tối thì đèn ở chỗ này cắt phá tất cả tối. Bây giờ đưa một lý thứ hai, nói rằng cái đèn nó không đến cái tối mà hay phá tối, thì như vậy đèn ở chỗ này ắt phá tất cả tối, nó không đến mà phá được. Giờ tụi con nhớ cái làm cái gì đến mới phá, phải không? Không đến là không phá. Bây giờ cái đèn để đây và ánh sáng đèn trong phạm vi này nó không đến cái tối mà nó đèn hay phá tối, không đến mà hay phá, thì như vậy đốt cái đèn đây tất cả chỗ tối đều hết, vì nó không đến mà cũng phá được, phải không? Nếu đến thì nó có giới hạn, mà nó không đến thì tức là không giới hạn rồi, phải không? Không giới hạn thì một chỗ đốt đèn không có đến mà phá được, tức là cái khả năng nó là vô hạn, không cần đến mà cũng phá được, phải không? Không cần đến mà phá được thì đốt đèn chỗ này phá tất cả tối tất cả chỗ, bởi vì nó không cần đến thì nó phá được, không? Cái lý luận này nó lạ. Nếu bảo đèn tuy không đến tối mà tức hay phá tối thì đốt đèn ở chỗ này nên phá tất cả tối thế gian vì đều chẳng đến. Đó là cái thứ tiên ý đó, thế chẳng đến mà hay phá. Nhưng thực tế chỗ này đốt đèn không thể phá tối thế gian, thế nên ông nói đèn tuy không đến tối mà tức hay phá tối, việc ấy không phải. Không đến tối mà hay phá tối, việc đó không đúng rồi. Lại nữa, nếu đèn hay tự chiếu cũng hay chiếu nơi kia, thì ngược lại tối cũng hay tự che cũng che nơi kia. Thì ông nói rằng cái ngọn đèn, ánh sáng đèn nó hay tự chiếu, là nó tự chiếu là chiếu ngay cái bản thể nó, rồi nó cũng chiếu được cái tối này. Thì ngược lại với cái đèn là sáng, ngược với cái sáng là tối, thì cái tối cũng hay tự che và cũng che không thế gian được nữa, cũng che tất cả nơi được. Như vậy thì nghĩa là hai cái này tự chiếu và chiếu được cái kia tự che thì cũng phải che được chỗ khác nữa, thì như vậy có đúng không? Nếu đèn cùng tối trái nhau không thể tự che và che nơi kia, mà nói đèn hay tự chiếu cũng chiếu nơi kia, việc ấy không phải. Thế là vụ của ông đã sai rồi. Phải kết thúc là cái ông lập cái vụ đó là không đúng. Bây giờ mới trở lại cái lý ban đầu, như sanh hay tự sanh cũng sanh kia. Nay sẽ nói lại, cái sanh này nếu chưa sanh làm sao hay tự sanh? Đã chưa sanh thì làm sao tự sanh được? Nếu sanh rồi tự sanh, sanh rồi đâu cần sanh nữa mà nó tự sanh. Cái sanh này khi chưa sanh nên hoặc sanh rồi sanh, hoặc chưa sanh sanh. Thì khi nó chưa sanh á, thì đó là gọi là sanh rồi sanh hay là chưa sanh sanh. Nếu chưa sanh mà sanh, chưa sanh gọi là chưa có, làm sao mà thấy tử sanh? Mà sợ. Nếu bảo sanh rồi mà sanh, sanh rồi tức là sanh, đâu cần lại sanh nữa. Trong sanh lại không có sanh, trong sanh lại không sanh, làm rồi lại không làm, thế nên sanh chẳng tự sanh. Vì sanh rồi sanh chi nữa? Nếu chẳng tự sanh làm sao sanh chi? Để đứa đừng hiểu lầm. Mình đứa sanh rồi, không phải nói với cái người sanh con rồi. Bản thân mình được sanh rồi thì mình không có sanh lại lần thứ hai của con người mình đó. Trong sanh lại trong sanh, làm rồi lại không làm, thế nên sanh chẳng tự sanh. Nếu chẳng tự sanh làm sao sanh sanh kia, làm sao sanh kia? Ông nói tự sanh cũng sanh kia, việc ấy không phải. Trụ việc cũng như thế, như vậy thì trụ việc cũng vậy. Thế nên sanh trụ việc là tướng hữu vi, việc ấy không phải. Đó, như vậy là kết thúc. Cái sanh, cái trụ, cái việc là tướng hữu vi, như vậy là việc đó không đúng rồi. Vì sanh trụ việc là tướng hữu vi không thành, nên pháp hữu vi không. Vì pháp hữu vi không nên pháp vô vi cũng không. Vì thế sao? Vì việc hữu vi gọi là vô vi niết bàn, thế nên niết bàn không. Như vậy có niết bàn không? Có không? Nếu nói không thì chạch rồi. Không có cái thực niết bàn, chỉ có cái giả danh niết bàn, phải không? Nhưng mà nói không có thực niết bàn thì có buồn không? Như vậy tu để làm chi? Tu để nhập niết bàn, mà niết bàn không thực thì nhập về chỗ nào đấy, phải không? Bởi vì chỗ này là cái điều phải thấy cho thật rõ. Bởi vì căn cứ ở trên cái lý hữu vi mà nói vô vi. Hữu vi là sinh diệt, tam tổ diệt đó, là sanh diệt. Vô vi là không sanh diệt. Bởi vô vi không sanh diệt cho nên vô vi gọi là niết bàn. Như vậy thì diệt cái tướng hữu vi, nhập được cái vô vi gọi là nhập niết bàn, phải không? Bây giờ cái hữu vi không thiệt thì cái vô vi niết bàn thiệt được không? Không mà có hay không? Giả có mà nó không có thực thể, phải không? Nó không thực thể thì mình nó đã giả, biết là giả thì bị tu để thành cái giả làm chi? Nếu biết là giả thì đi tu để thành cái giả đó làm gì? Bởi vậy cho nên niết bàn nó không phải là cái tướng của hữu vi sanh diệt, không phải tướng hữu vi sanh diệt, nhưng mà căn cứ trên cái sanh diệt mà đặt cái tên niết bàn. Vì sanh trụ diệt là hữu vi, không sanh trụ diệt gọi là vô vi, và không sanh trụ diệt thì
nó không có tướng, phải không? Trong thanh tự diệt thì không có tướng, nhưng bây giờ vì đối với cái tướng hữu vi, tạm nói nó là vô vi, tạm nói là niết bàn, tạm nói là niết bàn, thì cái tạm nói đây là gượng nói chứ không phải là thực. Còn cái khi không còn thanh tự diệt nữa thì lúc đó hẳn là không sanh tử. Người không sanh tử gọi là gì? Thì niết bàn. Thì vậy có thực thể hay không thực thể? Có hay không? Có hay không? Bởi vì nói để cho tụi con thấy cho thật kỹ. Bây giờ nói cái ví dụ nữa. Ví dụ khi cái tâm niệm của mình, hay là nói ở ngoài cho dễ hiểu, ví dụ như trên bầu trời có mây, nó tụ lại, khói tụ lại thành mây, rồi những cái đám mây đó đó nó bay, hoặc là mây trắng hoặc là mây đen, mây gì đó nó bay phủ trên bầu trời. Thì khi có mây thì mình nói mây bay ở đâu? À, mây bay trên bầu trời à, thì nó mây bay trên bầu trời. Thì như vậy mình thấy có mây và có bầu trời, phải không? Thì khi mà mây nó tan hết, không còn một dạng tí nào hết á, thì lúc đó là không có mây. Mà không có mây thì bầu trời có hay không? Hồi nãy thì nó mây bay trên bầu trời, phải không? Bây giờ không có mây thì bầu trời còn nó hết. À, như vậy thì hết là hết mây chứ không phải hết cái bầu trời. Cũng như vậy, diệt cái tướng hữu vi gọi là niết bàn, thì cái tên niết bàn là cái giả danh, cũng như nó trên bầu trời là cái trên, nó là giả danh thôi, phải không? À, còn cái bầu trời nó không có trên, không có dưới, phải không? Nói trên nói dưới đó là một lời nói chứ không thể tuyệt. Bây giờ đây mây nó còn thì nó mây bay trên bầu trời, nếu mây nó tan hết thì không nó bay trên nữa, thì bầu trời là bầu trời, không có trên nó dưới. Thì cũng như vậy, còn cái tướng hữu vi thì nói đây là hữu vi sanh diệt, còn hết cái sanh diệt gọi là vô vi, là không sanh diệt. Thì đối hữu vi gọi là vô vi, đối sanh diệt gọi là không sanh diệt, phải không? Khi không sanh diệt là vì nói hết các sanh diệt, và khi sanh diệt hết thì hoàn toàn hết, thì cái nói hết sanh diệt đó cần dừng nữa hay không? À, như vậy thì khi hết cái sanh diệt rồi, không còn nói cái danh từ hết sanh diệt nữa, mà là hoàn toàn sống trong cái không sanh diệt. Nói sống cũng là một lối dựa nói hết thôi, phải không? À, bởi vậy cho nên nó niết bàn, vì chúng ta đối với sanh tử mà lập danh, phải không? Lập danh niết bàn. Nếu hết sanh tử thì cái danh niết bàn nó cũng hết. Nhưng mà sự thật hết sanh tử rồi thì có thể trong sáng lặng lẽ tỉnh giác đó nó không mất. Đó là nói cái vụ ở ngoài. Trở lại cái vụ của nội tâm, mình có cái vọng tưởng, có cái khởi nghĩ, suy nghĩ gọi là có vọng tưởng. Thì phải có vọng tưởng cho nên mình nó có trên tâm, phải không? Trên tâm là đối với vọng tưởng. Bây giờ đây khi mình còn đương có vọng tưởng thì mình muốn thấy được cái trên tâm coi sao. Thì mình nghĩ rằng vọng tưởng có thì chân tâm cũng phải có. À, vì vọng đối với trên, bây giờ tới lúc nào đó cái vọng tưởng hết trên không còn nữa, thì cái vọng hết thì cái trên còn không? Nhưng mà lúc đó mình còn hết, còn hết. Bây giờ phải đưa thử trả lời sao lúc đó còn hết. Khi nào mà không còn một tí vọng tưởng nào, lúc đó mình còn sống, còn thấy, còn nghe, còn đi, còn lại hay không? Nhưng mà lúc đó không có nói trên tâm nữa, không nói trên tâm, vì không, vọng tưởng là đối trên tâm, trên tâm là đối vọng tưởng, mà cái đối đãi hết thì lúc đó
hiện hữu một cái mà không có tên, phải không? Chứ không phải là nó hết. Đừng khi nói danh từ đó hết rồi là hết tên chứ thực nè. Thành ra cái thực đó nó không có tên. Bởi vì vậy mà nói cái không có danh mà lập cả trăm thứ danh nè. Không có tên mà lập cả trăm thứ tên. Tên chân tăng, tên Phật tánh, tên bản la diện mục, tên pháp thân, tên vô đủ thứ, phải không? Nhưng mà sự thật giữa tên đó là đối đãi lập. Trước khi mà hết ngoại cái vọng tưởng đối đãi rồi thì nó không còn tên nào hết. Mà không còn tên nào hết thì không phải lúc đó mình chết liền, phải không? Hiểu vậy đó, để thấy rằng không phải đến khi không còn đối đãi là không ngơ đó. Hiểu không ngơ đó là chặt rồi, phải không? Vì vậy cho nên đây nó niết bàn không, không phải là không ngơ, không có niết bàn. Nhưng mà cái danh tự niết bàn tới đó là không còn dùng nữa. Vì đối với hữu vi gọi là vô vi, đối sanh tử gọi là niết bàn. Sanh tử không còn thì niết bàn, cái danh từ niết bàn cũng không còn. Nhưng mà sự thật không còn sanh tử thì đó là giải thoát, là giác ngộ chứ không phải không ngơ. Lại nữa, không sanh, không trụ, không diệt gọi là tướng vô vi. Không sanh, trụ, diệt là không thoát. Bởi vì không có sanh trụ diệt, không sanh trụ diệt thì đó đâu có cái sự vật gì mà không thoát thì không nên làm tướng. Là lúc mà không còn một sự vật gì thì đâu có tướng nào. Nếu bảo không tướng là tướng nước bàn, việc ấy không phải đó. Nếu mà nói chỗ cái không tướng là tướng nước bàn thì cũng chặt rồi. Nếu không tướng là tướng nước bàn, lấy tướng gì nên biết là niết bàn là không tướng đó. Đó. Thì vì nếu mà nói rằng có tướng thì có thanh trụ diệt, và không tướng đó là không thanh trụ diệt, và không tướng đó gọi là niết bàn, phải không? Mà tướng niết bàn, nhưng mà đã không tướng là lấy cái gì mà nói tướng niết bàn, lấy cái gì biết thì nói là tướng niết bàn, phải không? Như vậy thì như không tướng rồi thì không còn nói là tướng niết bàn, tướng gì được, mà chỉ chỗ đó ai tới thì tự hiểu, tự nhận thôi, chứ không nói nó là cái gì được. Nếu do có tướng biết là không tướng, thế nào gọi không tướng? Nếu do không tướng biết là có tướng, không tướng là không, không thì không thể biết. Thì như vậy đây là để giải cho biết rằng nếu nói không tướng là niết bàn thì cái đó là sai. Bởi vì không tướng thì làm sao mà lấy cái gì mà biết mà nói đó là tướng niết bàn. Nếu bảo như nhiều lá y đều có tướng, đây là cái ngầm ý ngoại nhân người ta cứu lại cái này. Đó là ví dụ như ở trong cái phào máng tóc, những tóc y đó, như mấy chú ở trong cái xào máng nhiều tóc y, có những tóc y có điều, hết điều, chủ điều, có tóc y không có điều, thì bảo vào trong cái xào đó lựa cái y nào không có điều đó lấy cho tôi. Thì tại sao trong cái y đó y có điều, y không điều? Thì như vậy y có điều nhân y có điều nên mới biết cái y không điều. Nà, bởi cái y không điều nên biết cái y có điều. Thì như vậy vào trong đó ta nhìn cái nào mà không điều thì biết cái y đó là cái y mình lấy, phải không? Thì đây đó, do đó nên dùng cái ví dụ này. Nếu bảo như nhiều lá y đều có tướng, chỉ một lá y không tướng, chính do không tướng làm tướng nên người bảo lấy y không tướng, như thế là biết y không tướng mà lấy. Như thế sanh trụ diệt là hữu vi, chỗ không sanh trụ diệt nên biết là vô vi, thế nên vô tướng là niết bàn. Thì bây giờ trong tất cả cái y có tướng và có cái không tướng, thì lựa vào chỗ cái y đó, lựa cái nào không tướng mà lấy. Thì như vậy thì lấy cái y không tướng được. Thì cũng vậy,
nhân cái tướng gọi là hữu vi, không tướng gọi là vô vi, do viết không tướng đó là viết bài đó, đó là cái vẽ lại của ngoại nhân. Thì Ngài nói việc ấy không phải, tại sao? Vì sanh trụ diệt các thứ nhân duyên đều không, không được chứng hữu vi, làm sao nhân đây biết vô vi? Đó, cho nên hồi nãy bác sanh nó không được, trụ không được, diệt không được, mà sanh trụ diệt không được thì làm gì có chứng hữu vi được, phải không? Chứng hữu vi không được thì làm sao có chứng nhân duyên được? Ông được chứng hữu vi quyết định nào mà biết chỗ không tướng là vô vi? Cái tướng hữu vi ông đã không nhận được, vì đã nói cái tướng hữu vi không được rồi. Thì như vậy cái tướng vô vi căn cứ vào đâu mà được? Thế nên ông nói trong các y có tướng, có y không tướng, để dụ niết bàn không tướng, việc ấy không phải. Lại cái dụ y trong môn thứ sáu sao sẽ nói rõ, cái sau tôi sẽ giải thích thêm trong buổi tiếp kỹ. Thế nên pháp hữu vi đều không, vì pháp hữu vi không nên pháp vô vi cũng không, vì pháp hữu vi không nên ngã cũng không, vì ba nghĩa không nên tất cả pháp đều không. Nên như vậy thì hữu vi, vô vi, ngã ba cái đều không thì tất cả pháp thế gian cũng đều không. Đó. Như vậy thì tất cả pháp thế gian không, nhắc lại lần nữa là không trên hay là không sao? Chứ nếu tất cả nói tất cả pháp thế gian là không trên á, thì một cái chi mê lớn, phải không? Vì nó không đúng giả thật, người ta thấy rõ ràng đây nó không trên cho được. Cho nên tất cả pháp hữu vi, vô vi và ngã đều không có thực thể, thì tất cả pháp thế gian đều không có thực thể. Đó. Như vậy chỉ không là không có thực thể, tất cả pháp thế gian không thực thể, không thực thể mà có, là có đó là có, như giả tướng giả danh. Đó. Như vậy không thực thể mà giả danh giả tướng vẫn có, phải không? Chứ không phải là không ngờ, nhớ vậy. Như vậy là đây bác là bác cái không có thực thể, bởi theo cái ngu ngụ của mình chấp mình, chấp vật đều có thực thể, và bởi chấp có thực thể cho nên đây bác không cho mình nhận có một cái gì có cái thực thể cố định, mà phải thấy rõ tất cả pháp là tướng duyên hợp hư dối. Hư dối là không có thực thể, không có cố định, chỉ có giả tướng giả danh thôi. Như vậy thì muôn pháp thế gian là giả tướng giả danh, giả tướng giả danh thì hiện có, phải không? Nhưng mà thực thể là không. Vì vậy nó tất cả pháp không, không là không thực thể. Phải hiểu được thật rõ vậy chứ, để học ra rồi mai mốt nói mình nói tất cả pháp thế gian được không, không có gì hết rồi. Mình phải chỉ cái bàn là gì thì chừng đó kiến nghiệp không có đáp được, phải không? Rồi nếu nó không thì cái gì đi đây, cái gì nói đây, thì chưa có cũng chứng nghiệm nó không được không? Anh đã không là không có thực thể, chứ còn cái giả danh giả tướng thì tràn đề đầy đủ ở thế gian, phải không? Mình nhớ như vậy. Nhưng mà giờ hỏi là tất cả tụi con, nếu mà nhận thấy tất cả pháp thế gian không có thực thể thì có ưu chỗ nào, khuyết chỗ nào? Ưu ở đâu, khuyết ở đâu? Nếu nhận thấy tất cả pháp thế gian đều không có thực thể thì ưu chỗ nào, khuyết chỗ nào? Có cái gì ưu khuyết cho sự tu hành của mình? Cái ưu số một là tất cả cái chấp đều tan nát, phải không? Sở dĩ mình chấp cái này chấp cái kia là vì mình thấy nó thực. Bây giờ mình thấy không có một pháp nào có thực thể thì mọi cái chấp đều rã tan. Đó. Và mọi cái chấp đều rã tan thì mọi cái tiền thuộc nó cũng tan nát, phải không? Mọi chuyện của tan nát thì lúc đó là gì rồi? là giải thoát. Như vậy thì cái tu giải thoát ngay ở trong cái thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật cho nên mình không còn chấp mê. Mà không còn chấp mê cho nên không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp cho nên không có gì trói buộc. Mà không có buộc tức là giải thoát cái gì. Phải không? Như vậy cái giải thoát ngay ở trong cái thấy đúng như thật. Vì vậy mà các ngài cố giải thích, cố luận cho mình thấy rõ. Và tất cả pháp là công việc. Đó. Ta nghĩ